là Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay có chuyên mục Vì sức khỏe cộng đồng. Bây giờ là nội dung chi tiết chuyên mục. Ủy ban nhân dân thị xã vừa triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh bạch hầu trên địa bàn thị xã năm 2023 với mục tiêu chung là khống chế và kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn thị xã, giảm đến mức thấp nhất tỷ lệ mắc và tử vong do bạch hầu, không để xảy ra dịch lớn. Theo đó, Trung tâm Y tế thị xã phối hợp với các cơ quan đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã phường tăng cường tuyên truyền tới từng hộ gia đình về bệnh bạch hầu, về cách nhận biết và các biện pháp phòng chống, tăng cường vệ sinh cá nhân, hạn chế tiếp xúc với người mắc, người mắc bệnh, khi phải tiếp xúc với người bệnh phải đeo khẩu trang y tế và các trang bị phòng hộ cá nhân, hạn chế tập trung đông người, hội họp, đặc biệt ở khu vực ổ dịch, không cho trẻ em dùng chung vật dụng cá nhân, đồ chơi hoặc đồ vật dễ bị lây nhiễm bởi chất tiết mũi họng, khử trùng và vệ sinh không khí, thường xuyên mở cửa sổ, cửa chính để ánh nắng chiếu vào, đảm bảo không khí thoáng mát cho nhà ở, phòng học, nơi làm việc, phòng điều trị hàng ngày. Theo dõi hàng ngày, tình hình sức khỏe toàn bộ học sinh giáo viên, cán bộ công nhân viên đã phát hiện bệnh nhân mắc cho đến khi ổ dịch chấm dứt. Người mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh phải đến cơ sở y tế để được khám tư vấn điều trị, phải nghỉ học, nghỉ làm việc và cách ly y tế 14 ngày kể từ ngày có triệu chứng nghi ngờ. Các bậc phụ huynh còn đưa trẻ tiêm vaccine có thành phần bạch hầu đầy đủ và đúng theo lịch tiêm chủng, tổ chức tiêm vaccine chống dịch trong ổ dịch và các khu vực lân cận càng sớm càng tốt, tùy theo kết quả điều tra dịch tễ và đặc điểm từng ổ dịch để quyết định phạm vi, đối tượng, lứa tuổi cần tiêm vaccine chống dịch. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thị xã đã xảy ra 333 ca bệnh sốt xuất huyết, tăng 184 ca so với cùng kỳ năm trước. Để chủ động phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, ngành y tế thị xã Đông Hòa đã chủ động tích cực triển khai nhiều hoạt động. Ngay từ đầu năm, Trung tâm Y tế thị xã đã đẩy mạnh công tác truyền thông, hướng dẫn cộng đồng khu dân cư về công tác vệ sinh môi trường hàng tuần, phối hợp với chính quyền địa phương, huy động sự tham gia của cộng đồng trong công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Dự báo trong thời gian tới, tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết tiếp tục diễn biến phức tạp, có nguy cơ bùng phát. Để tăng cường phòng chống dịch, Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu các cơ quan ban ngành, đoàn thể thị xã và Ủy ban nhân dân các xã phường tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền vận động, nâng cao ý thức của người dân trong việc tham gia các hoạt động phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Phải tự giác, chủ động vệ sinh diệt bọ gậy tại gia đình mình. Khi có dấu hiệu sốt, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị, không tự ý điều trị tại nhà. Để tích cực phòng bệnh cho bản thân, gia đình và mọi người xung quanh, ngành y tế khuyến cáo mạnh mẽ người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh sốt xuất huyết như sau. Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng. Hàng tuần thực hiện các biện pháp diệt lăng quăng bọ gậy bằng cách thả cá vào dụng cụ chứa nước. Thay rửa dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ, lật úp các dụng cụ không chứa nước, thay nước bình hoa, bỏ muối hoặc dầu ăn vào bát nước kê chân chạn. Hàng tuần loại bỏ các vật liệu phế thải, các hốc nước tự nhiên, không cho muỗi đẻ trứng như chai lọ, mảnh chai, vỏ dừa, mảnh lưu vỡ, lốp vỏ xe, củ, hốc tre bẻ lá, v.v. Ngủ màn, mặc quần áo dài phòng muỗi đốt ngay cả ban ngày, tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng chống dịch. Khi bị sốt, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị, không tự ý điều trị tại nhà. Quý thính giả đang theo dõi chuyên mục Vì sức khỏe cộng đồng của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa phát trên sóng FM tần số 99 MHz. Mời quý thính giả theo dõi tiếp chuyên mục Vì sức khỏe cộng đồng. Thưa quý thính giả, sức khỏe tâm thần là một trong ba thành phần cấu thành nên sức khỏe của mỗi người, thể chất, tinh thần và xã hội. Trong thời gian dài, do nhiều yếu tố, chúng ta chỉ mới chú trọng đến sức khỏe thể chất, chưa quan tâm nhiều đến việc chăm sóc sức khỏe tâm thần. Phú Yên chưa có số liệu điều tra đầy đủ, nhưng nếu lấy tham chiếu tỷ lệ chung của Việt Nam, thì trên địa bàn tỉnh có khoảng từ 140.000 đến 150.000 người có các rối loạn tâm thần. Đây quả là con số không hề nhỏ. Trên thực tế, nhiều trường hợp tự tử do trầm cảm hay có những hành vi nguy hiểm do bị rối loạn tâm thần mà chúng ta không biết. Một số người gặp khó khăn trong cuộc sống đã có hành động tiêu cực, chỉ một xích mích nhỏ trong sinh hoạt đã dùng bạo lực để giải quyết. Bên cạnh đó, nhiều người thiếu kiềm chế cảm xúc, dễ kích động, gây gổ vì những điều hết sức đơn giản. Đó là những báo động về tình trạng sức khỏe tâm thần. Thực trạng trên cho thấy cần phải quan tâm hơn nữa trong việc chăm sóc sức khỏe tâm thần cho người dân. Trước hết, cần nhận thức rõ tỷ lệ rối loạn tâm thần đang chiếm tỷ lệ khá cao trong dân số nước ta, lên đến 14,9%. Các rối loạn tâm thần như trầm cảm, rối loạn lo âu chiếm tỷ lệ khá cao, tiếp đến là đồng kinh, chậm phát triển tâm thần, mất trí tuổi già, rối loạn hành vi ở thanh thiếu niên, lạm dụng bia rượu, ma túy, v.v. Còn sự vào cuộc của không chỉ cán bộ y tế mà của cả cộng đồng xã hội. Bên cạnh việc nâng cao nhận thức cho mọi người về tầm quan trọng của chăm sóc sức khỏe tâm thần, chúng ta cần có những chính sách phù hợp trong đào tạo nguồn nhân lực về chăm sóc sức khỏe tâm thần, mở rộng mạng lưới chăm sóc sức khỏe tâm thần cho người dân, khuyến khích xã hội hóa hoạt động chăm sóc sức khỏe tâm thần để cung cấp dịch vụ cho người có nhu cầu, đầu tư trang thiết bị hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tâm thần hiệu quả cho các cơ sở y tế để phát hiện, chăm sóc các trường hợp rối loạn tâm thần, đa dạng hóa các hình thức sinh hoạt cộng đồng, nhất là cho những người có rối loạn tâm thần, và cuối cùng cần có những chính sách khuyến khích cán bộ, bệnh nhân, người thân trong quản lý và chăm sóc sức khỏe tâm thần. Sỏi túi mật là một bệnh thường gặp, đa phần được phát hiện khi người bệnh tình cờ đi làm siêu âm bệnh khác. Tuy âm thầm, nhưng sỏi túi mật có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm. Nguyên nhân hình thành sỏi túi mật có rất nhiều, trong đó có nguyên nhân nhiễm trùng và nguyên nhân chuyển hóa. Người châu Á nói chung, người Việt Nam nói riêng, đa phần sỏi túi mật là do nhiễm trùng. Sát vi khuẩn hoặc sát của sán tạo thành nhân, sau đó sỏi hình thành. Còn nguyên nhân chuyển hóa là từ sự rối loạn chuyển hóa của cơ thể. Khi đó, cơ thể thải nhiều muối mật đọng lại trong túi mật, trong ống mật tạo thành sỏi. Phụ nữ có nguy cơ bị sỏi túi mật cao hơn nam giới. Người ít vận động, thừa cân béo phì, đái tháo đường, người trên 60 tuổi, người có chế độ ăn quá nhiều cholesterol hoặc quá kiêng khem cũng dễ bị sỏi túi mật. Sỏi túi mật có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm. Bệnh sỏi túi mật nếu không điều trị có thể sẽ dẫn đến tình trạng viêm túi mật, thường xuyên đau bụng và hoại tử túi mật. Khi đó, sỏi từ túi mật rơi vào ổ bụng, tạo thành áp xe, tiên lượng rất nặng và với số lượng sỏi nhiều phải phẫu thuật mở ổ bụng chứ không thể phẫu thuật nội soi. Dự phòng sỏi túi mật liên quan nhiều nhất là chế độ ăn. Ăn nhiều rau xanh là tốt. Tuy nhiên, nếu rau xanh bị nhiễm vi khuẩn, ký sinh trùng mà không được khử sạch, thì vi khuẩn sán có trên rau sẽ xâm nhập, ký sinh trong ống mật, túi mật, hình thành nhân sỏi, từ đó hình thành sỏi. Mặt khác, nhiều sỏi mật hình thành từ cholesterol. Tuy không thể ngăn ngừa sỏi túi mật, nhưng chúng ta có thể hạn chế cholesterol bằng cách ăn nhiều cá thay vì ăn thịt, hạn chế đồ ăn chiên xào, ăn thêm ngũ cốc nguyên hạt, chọn các chế phẩm bơ, sữa ít béo, ăn nhiều rau xanh sạch và trái cây tươi, tập thể dục đều đặn, duy trì cân nặng hợp lý, kiểm soát mức cholesterol cũng là những việc quan trọng có thể giảm bớt các nguy cơ dẫn đến sỏi túi mật. Quý thính giả vừa nghe xong chuyên mục Vì sức khỏe cộng đồng. Thưa quý thính giả, luật thủy sản được Quốc hội khóa 14 thông qua tại kỳ họp thứ tư ngày 21 tháng 11 năm 2017, có hiệu lực và thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Trong đó, quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thủy sản gồm hủy hoại nguồn lợi thủy sản, hệ sinh thái thủy sinh, khu vực tập trung sinh sản, khu vực thủy sản còn non, tập trung sinh sống, nơi cư trú của các loài thủy sản, cản trở trái phép đường di cư tự nhiên của loài thủy sản, lấn chiếm gây hại khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản, khu bảo tồn biển, khai thác nuôi trồng thủy sản, xây dựng công trình và hoạt động khác ảnh hưởng đến môi trường sống, nguồn lợi thủy sản trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt và phân khu phục hồi sinh thái của khu bảo tồn biển. Tàu cá, tàu biển và phương tiện thủy khác hoạt động trái phép trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của khu bảo tồn biển, trừ trường hợp bất khả kháng, khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định, mua bán, vận chuyển, tàn trữ, sơ chế, chế biến thủy sản từ khai thác thủy sản bất hợp pháp, thủy sản có tạp chất nhằm mục đích gian lận thương mại, sử dụng chất, hóa chất cấm, chất độc, chất nổ, xung điện, dòng điện, phương pháp, phương tiện, ngư cụ khai thác có tính hủy diệt, tận diệt để khai thác nguồn lợi thủy sản. Sử dụng ngư cụ làm cản trở hoặc gây thiệt hại cho tổ chức cá nhân đang khai thác, thả neo, đậu tàu tại nơi có ngư cụ của tổ chức cá nhân đang khai thác hoặc nơi tàu cá đang khai thác, trừ trường hợp bất khả kháng. vứt bỏ ngư cụ xuống vùng nước tự nhiên, trừ trường hợp bất khả kháng, đưa tạp chất vào thủy sản nhằm mục đích gian lận thương mại, sử dụng kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng trong môi trường thủy sản, hóa chất, chế phẩm sinh học, vi sinh vật cấm sử dụng trong sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, sử dụng giống thủy sản nằm ngoài danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam để nuôi trồng thủy sản. Phá hủy, tháo dỡ, gây hư hại, lấn chiếm, vi phạm công trình của cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, xả chất thải không đúng nơi quy định trong khu vực cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá. Lợi dụng việc điều tra đánh giá nguồn lợi thủy sản làm ảnh hưởng đến quốc phòng an ninh, lợi ích quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân khác. Cung cấp khai thác thông tin sử dụng thông tin dữ liệu về nguồn lợi thủy sản trái quy định của pháp luật. Luật cũng quy định hành vi được coi là khai thác thủy sản bất hợp pháp bao gồm khai thác thủy sản không có giấy phép, khai thác thủy sản trong vùng cấm khai thác, trong thời gian cấm khai thác vận chuyển thủy sản cấm khai thác loài thủy sản có kích thước nhỏ hơn quy định, sử dụng nghề ngư cụ khai thác bị cấm, khai thác trái phép loài thủy sản thuộc danh mục loài thủy sản nguy cấp quý hiếm, khai thác thủy sản trái phép trong vùng biển thuộc quyền quản lý của tổ chức quản lý nghề cá khu vực, quốc gia và vùng lãnh thổ khác, khai thác thủy sản vượt sản lượng theo loài, khai thác sai vùng, quá hạn ghi trong giấy phép, che giấu, giả mạo hoặc hủy chứng cứ vi phạm quy định liên quan đến khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, ngăn cản chống đối người có thẩm quyền thực hiện kiểm tra giám sát, sự tuân thủ các quy định về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, chuyển tải hoặc hỗ trợ cho tàu đã được xác định có hành vi khai thác thủy sản bất hợp pháp, trừ trường hợp bất khả kháng, không trang bị hoặc trang bị không đầy đủ hoặc không vận hành thiết bị thông tin liên lạc và thiết bị giám sát hành trình theo quy định, không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định, tạm nhập, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam, thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác thủy sản bất hợp pháp, không ghi, ghi không đầy đủ, không đúng, không nộp nhật ký khai thác thủy sản, không báo cáo theo quy định, sử dụng tàu cá không quốc tịch hoặc mang quốc tịch của quốc gia không phải là thành viên để khai thác thủy sản trái phép trong vùng biển quốc tế thuộc thẩm quyền quản lý của tổ chức quản lý nghề cá khu vực, sử dụng tàu cá để khai thác thủy sản không theo quy định về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong vùng biển quốc tế không thuộc thẩm quyền quản lý của tổ chức quản lý nghề cá khu vực. Sau đây là thông báo về việc công bố số điện thoại người tiếp nhận thông tin phản ánh về vi phạm trật tự xây dựng. Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa thông báo số điện thoại người tiếp nhận thông tin phản ánh về vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã như sau. Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa: 1. Ông Nguyễn Lê Vi Phúc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã. Số điện thoại: 0935 510 179. 2. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Huỳnh Nguyễn Ngọc Giang: 0905 136 162. 3. Trưởng phòng quản lý đô thị Đỗ Thị Thu Vũ: 0343 032 579. 4. Phó Trưởng phòng quản lý đô thị Lê Hoàng Thành: 0918 156 437. 5. Công chức phòng quản lý đô thị Võ Tấn Vinh: 0978 585 803. 6. Công chức phòng quản lý đô thị Cao Văn Minh: 0905 575 856. 7. Công chức phòng quản lý đô thị Nguyễn Công Toản: 0905 670 645. Ủy ban nhân dân các xã phường: Ủy ban nhân dân phường Hòa Vinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Gia Phong: 0988 408 310. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Huỳnh Trung Chính: 0377 888 649. Công chức địa chính xây dựng Võ Ngọc Hải: 0979 369 789. Phường Hòa Hiệp Bắc: Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Trần Minh Tiền: 0365 150 801. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Hoàng Oanh: 0982 720 304. Công chức địa chính xây dựng Nguyễn Công: 0985 180 082. Phường Hòa Hiệp Trung: Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Văn Trí: 0974 277 550. Phó Chủ tịch Ủy ban dân phường Nguyễn Thanh Pháp 0399 716 474, công chức địa chính xây dựng Trần Quốc Triệu 0989 680 051, phường Hòa Hiệp Nam Chủ tịch Ủy ban dân phường Phạm Văn Công 0988 785 006, Phó Chủ tịch Ủy ban dân phường Lương Bá Phụng 0964 634 748, công chức địa chính xây dựng Trương Xuân Đoàn 0984 046 657, phường Hòa Xuân Tây Chủ tịch Ủy ban dân phường Nguyễn Đức Hùng 0982 719 112, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Xuân Thành 0987 481 164, công chức địa chính xây dựng Trần Thị Minh Ấn 0985 178 327, công chức địa chính xây dựng Lê Hoàng 0396 259 067. Xã Hòa Xuân Đông, quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Dương Văn Đông 0908 427 368, công chức địa chính xây dựng Nguyễn Khắc Vũ 0961 564 964, công chức địa chính xây dựng Nguyễn Thị Yên 0368 333 881. Xã Hòa Xuân Nam, quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trần Kim Trọng 0987 689 337, công chức địa chính xây dựng Nguyễn Tấn Phát 0963 536 070, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòa Tân Đông Nguyễn Trãi 0777 617 780, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lê Tấn Dũng 0377 880 607, công chức địa chính xây dựng Lê Phước Toàn 0796 672 865, xã Hòa Thành Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đoàn Phú Hữu 0945 500 275, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nguyễn Văn Trường 0778 523 502, công chức địa chính xây dựng Nguyễn Anh Tuấn 0966 057 078, xã Hòa Tâm Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trương Ngọc Thạnh 0979 133 373, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đỗ Như Lại 0769 404 313, công chức địa chính xây dựng Bùi Văn Hùng 0962 875 776, công chức địa chính xây dựng Trần Thị Loan 0938 298 290. Ủy ban nhân dân thị xã thông báo đến các cơ quan đơn vị địa phương, tổ chức và nhân dân trên địa bàn thị xã biết, nếu phát hiện vi phạm thì kịp thời báo cáo, thông tin đến các cấp chính quyền và người có thẩm quyền để phối hợp thực hiện.
Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt. Sau đây là tiếp âm đài phát thanh và truyền hình Phú Yên.